Quý vị thấy rõ không? Rồi cổ mới qua đây, cái gì cổ cũng than hết trọi, làm gì đâu mà bà chủ khó khăn đủ thứ chuyện. Hồi xưa ở với ông chồng thì ông chồng ở gì mắc ở tù, bắt suốt ngày bắt coi phim để hàng không chán quá, không cho ra học với người ta. Bây giờ kiếm giúp làm thì cái làm gì đâu mà cực, có bị chê bị khen. Thế niệm Phật cũng không chịu làm, thế đi làm dắt sổ cũng không chịu làm, thế đi may đồ công nghiệp chịu làm. Thì thầy đặt cho cổ là diệu gì quý vị biết không? Diệu hội. Mình tưởng cổ hội tụ về đây để mà tu tịnh độ, để về gặp Phật A Di Đà, nào ngờ từng sau hỏi diệu hương diệu hội đâu, nói dạ về hội ngộ với chồng rồi thầy ơi. Mà mua vé cho gấp trốn về với chồng rồi. Quý vị thấy không, cái tâm chúng sanh nó vậy đó. Khi đi rồi, bởi thầy mới nói là đi rồi nhớ nhớ cái ông chồng đó. Hồi đó thì nói ông chồng hành hạ mình mà qua đây, mà trong này tôi phải công nhận Minh Quang nói đúng, nói vậy thầy ơi, vài bữa nó hòa lại là nó qua bển, nó còn kể xấu thầy, mất công thầy bị chửi nữa. Đó, đó là những cái chúng ta thấy ở cái cõi này nó khó tu lắm. À, thương thì cái gì cũng được hết á, mà ghét rồi là đủ thứ chuyện hết, phải không? Và như vậy là chúng ta cùng một cái hành động, một cái anh đó mà anh lại làm mọi vợ đó, thì mình có con gái mình nói trời ơi, ông công nhận đó, nghĩa là ông ăn ở có đứa con gái nhờ đứa trai, giờ cái thằng này tôi thấy nó giặt đồ rồi lau xe rồi rửa chén mà nó làm sạch sẽ lắm, coi như là nó dễ vô cái nhà bếp nó sạch tròn, thằng rể mình nó làm sao mà lắng con ruồi bay cũng té. Nhưng mà bên kia má ruột nó qua bả đau khổ cần cái trời ơi, thằng con mình đẻ ra không có dám cho rửa cái chén, không dám giặt bộ đồ, mà giờ đây nghĩa là nó hầu hạ hết bên nội bên ngoại, rồi bên bên gia đình vợ nó qua nó còn nấu bún bò rồi ra nó ngồi nó xăn tay áo lên nó làm giống như Minh Hội vậy đó. Đó quý vị thấy không? Thành ra cái đó là không đúng. Thật ra đính cơ lực nhân quả là không có ai mà bắt mình làm được hết. Do nhân quả mà trả hết. Mà muốn về cực lạc mà sao? Muốn quỵt nợ có vậy được không? Thành ra hồi sáng này thầy mới nói một câu là gì? Nguyện hồi hướng cho quan gia trái chủ của quý vị có không? Nhưng mà quan gia trái chủ ở cõi địa ngục chứ cõi này tôi không chịu à. Có phải không? Diệu quang. Hồi sáng này Diệu Quang có đưa danh sách nhờ thầy cầu siêu cho quan gia trái chủ của con. Nhưng mà ông xã con là quan gia trái chủ sống con không chịu à. Con không chịu tha anh trả đâu à. Hả? Như vậy là quan gia trái chủ mà mình thấy hai bà già chồng, ông già vợ mình thì mình không chịu tha. Mà mình chịu hồi hướng cho cái quan gia trái chủ mà nó ở đâu địa ngục mình không thấy đó. Hiểu cái câu đó chưa? Như vậy quan gia trái chủ đều muốn cho nó lên tịnh độ nữa. Nhưng mà mình nó không được à, Đức Phật à, con thề không đổi trời chung với mẹ nè, bà già chồng con mà lên trển là con không lên á. Phật mà rước con lên trển là con đòi xuống trở lại chùa Tam Quyên là Phật phải đưa xuống. Phật Di Đà nói tôi chỉ có 48 lời nguyện đưa lên, tôi chả có 48 lời nguyện đưa xuống. Đó chúng ta hiểu không, những cái câu mà chư tổ họ nói. Nguyện hồi hướng cho quan gia trái chủ của con đều được siêu sanh tịnh độ. Phải không? Nhưng mà quan gia trái chủ sống ở trong nhà thì mình không có chịu hồi hướng. Phải không? Thật ra quý vị xả một cái là xong hả? Có luôn rồi hả? Vậy là tiến bộ rồi đó. Ở trong này có vị nào mà chưa hồi hướng cho quan gia trái chủ còn sống của mình không? Có không? Cô hả? Thật ra khi mà hiểu đạo rồi, chúng ta thấy những cái điểm mà chúng ta không được giảng sanh vì cái gì quý vị? Vì chúng ta chưa có chịu buông xả. Có hai loại bố thí. Bố thí tiền, bố thí bạc, bố thí pháp và bố thí quan gia trái chủ luôn, mà chúng ta không chịu bố thí cho quan gia trái chủ. Mà chúng ta giữ làm cái gì vậy? Vì chúng ta nói Đức Phật A Di Đà rước chúng ta về mà. Mà tại sao chúng ta giữ cho nhiều những cái quan gia trái chủ đó? Thành ra những cái thầy nói đây vừa giỡn mà vừa thiệt đó. Bỏ hết cho thầy. Thì bỏ hết như vậy rồi, nếu quý vị không giảng sanh là thầy đọa địa ngục chưa? 100% là giảng sanh. Đó. Thành ra cái điểm mà quý vị, cái thứ nhất mà chúng ta lúc là cận tử nghiệp mà chúng ta không sám hối thì chúng ta không có đi được. Chắc chắn là chúng ta phải sám hối, như thầy Kiến Châu đó, ông thân của thầy đó. Sư cô Như Thị nói ổng cái gì cũng 100% hỏi ba có sát sanh không? Sát sanh thì cũng có, thỉnh thoảng có, tại vì ít nhiều mình đi đứng nằm ngồi ổng không dám nói, ổng nói cái này 50% vậy là phải sám hối. À, ba có tham lam trộm cướp không? Ổng nói cái giới này 100%, 100% là ổng giữ. Nhưng mà sau cùng sư cô Như Thị mới nói Hồi nãy ba bị khô môi quá, một người Phật tử họ cúng cho một cái hũ, hũ mật ong. Mà mật ong thứ thiệt là từ đâu mà ra? Thì mới hỏi cái người đệ tử của thầy Kiến Châu á, dạ con ở Bình Dương, con ra quầy rẫy con thấy có cái tổ ong mật, con mới đốt khói con hùng cho cái tổ ong nó chạy. Có phải là cốp nhà cốp của người ta là đem xuống tho miệng với ông Hòa Thượng không? Vậy mà ba dám nói là 100% hả? Cái những cái đó chúng ta đều bị hết. Thành ra chúng ta tu, chúng ta phải làm ơn sám hối cho hết những cái mà chúng ta đã tạo. Mà sám hối với ai đây quý vị? Quý vị chửi chồng rồi vô đây sám hối với Phật hết không? Phật đâu có giận đâu, nhưng mà lại sám hối với ông chồng là hết. Chửi mẹ chồng vô sám hối chửi mẹ chồng, chửi mẹ ruột vô sám hối mẹ ruột, chửi vợ vô sám hối vợ. Té ở đâu đứng lại chỗ đó thì bảo đảm sẽ giảng sanh. Còn chúng ta ưa có một cái diệu trung cấp gà mà vô nhờ diệu tịnh xin phép dùng. Sám hối dùng. Ở đây có người hồi đó tu mướn nữa chứ, bây giờ cô Hạnh Phước cô bỏ rồi. Cổ chuyên môn mà ai mà cúng cơm cha mẹ mà không có cổ vô cổ lại mướn kìa. Ai mà bận gia duyên ràng buộc đó, không có đến thì cổ nói để bữa đó cổ tụng thế cho. Nhưng mà không có đúng. Rồi. Rồi quý vị thấy những cái gì? Rồi quý vị thấy những cái gì mà không giảng sanh được và những gì thầy nói, tại sao quý vị bổ túc đi? Chứ không để thầy nói hoài. Bây giờ thầy, bữa nay có sư cô nè. À, xin lỗi, chưa giới thiệu pháp hiệu của sư cô, mời sư cô giới thiệu rồi sư cô góp một đôi lời. Sư cô cũng là người tu tịnh độ như chúng ta. Con đưa cái microphone qua sư cô không? Sư cô có những cái gì chia sẻ với đại chúng để coi tại sao?
À, Nam Mô Di Đà Phật. Thầy cho phép thì con cũng xin giới thiệu với đại chúng. Con là Pháp tử Huyền Dung. À, hôm nay xin giới thiệu với đại chúng để biết. Và có duyên lành thì con qua đây được gặp thầy và đại chúng. Về môn tịnh độ thì con cũng xin chia sẻ với đại chúng một câu: niệm Phật cho có Phật. Phải thật thà để mà niệm Phật. Thật thà có nghĩa niệm trong cái chánh niệm. Thì chánh niệm thì tất cả là thầy đã dạy hết quý vị rồi. Bây giờ thì con chỉ nhắc lại thôi. Là niệm trong chánh niệm thì là có Phật. Trong cái con đường bát chánh đạo thì thầy đã dạy quý vị quá rành quá rẻ trong năm nay. Thì bây giờ con cũng xin có ý kiến là nhắc lại như vậy thôi. A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư cô Huyền Dung. Huyền tức là huyền diệu, dung lên có nghĩa là có hai ba nghĩa, là chữ Hán dung là gì, mời chú Lưng. Dung nó nhiều nghĩa lắm.
Cái nghĩa ở đây con nghĩ là
bao dung. Dạ, một cái huyền vi huyền diệu mà bao dung. Dạ, chứ không phải là dung mạo ha. Dạ. Như vậy đó, chúng ta đã thấy rõ rồi. Con đường của chúng ta đi, nếu chú đời này chúng ta không vãng sanh là chúng ta chỉ còn trở lại cõi này mà nó tệ hơn và tệ hơn. Quý vị nhìn con người ở cái thời ông bà của chúng ta, ông nội chúng ta đó. Quý vị so với ông nội mà chúng ta, mà so với ba của chúng ta thì ông nội chúng ta cuộc sống nó đơn sơ và nó mộc mạc hơn là ba của chúng ta, có phải không? Đời ba của chúng ta, mẹ chúng ta mà so với đời chúng ta thì chúng ta ma quỷ hơn là ba má của chúng ta, phải không? Rồi tới đời mà cháu chắc của chúng ta bây giờ, quý vị nhìn những đứa con nít ở đây nè, nó khôn hơn chúng ta trước tuổi, có phải không? Quý vị nhìn kỹ đi, thì càng khôn ngoan thì người ta còn có nhiều những cái thủ đoạn gian manh để mà sinh tồn. Vì khi mà sống ở trong một cái quốc gia mà lạc hậu đó, thì trong cái xứ mù ăn chột làm vua. Hồi đó cái thời ông nội của thầy đó mà đậu cái bằng tiểu học đó là đã làm quan, quý vị có tin không? Rồi tới cái thời mà thầy Kiến Châu á, là bây giờ những ông cụ mà 90 tuổi đó, cái thời đó đậu trung học ra làm học vô được trường tướng học rồi đó, vô Đà Lạt Thủ Đức rồi đó. Tới cái đời thầy Đậu Tú Tài đó thì mới vô, Tú Tài 2 thì mới vô được trường mà coi như là trường ngon lành, mà Tú Tài 1 chỉ đi Thủ Đức thôi đó. Nhưng mà đời này high school ra là chỉ bán mạch đa nồ thôi đó nha. Quý vị có tin thầy nói không? Tức là càng ngày nó cạnh tranh càng nhiều. Hồi xưa mình sống đơn giản lắm, có phải không? Nghĩa là bây giờ hồi xưa chắc cúp điện một năm cũng sao, nhất là những người nhà quê có không? Một cái ngọn dầu leo lét 7 giờ cái là phủi chân, chả có cần xà bông, chả có cần gì, nhảy xuống cái ao có không? Lặn lặn mấy cái, lấy tay cào cào rồi xúc miệng, lấy cái tay chà 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 vậy, lấy cục than hoặc là lấy cái vỏ cao có không quý vị? Thầy 18 tuổi bắt đầu mới có cái bàn chải đánh răng Phật tử cúng và chơi kem khi nói thầy nhớ hoài. Còn đa số là gì? Than đâm với muối có không quý vị? Lấy vỏ cao và đánh sáng ra cái tay này, đánh qua tay kia, đánh lại, vậy là xúc rồi. Sống rất là đơn giản. Guốc thì sao, đâu có mang dép chân dài hả? Coi như là ra là lấy cái đôi guốc dông đó, rồi hả, đứt cái quai là cứ chặt lại đóng đinh hả, cái quai này đứt đóng quai khác có không? Đó, như vậy mà chúng ta sống sao? Cái đời đó đó, đời của ông nội ông cố của chúng ta, như là ông nội ông cố của Diệu Trung á, thời đó mà đi sơn ngựa, ông nội ông cố của Diệu Trung mình ông cố đó, rồi khá hơn chút nữa đó là có cái xe đạp thời Tây qua với cái đèn quay kỳ, quý vị biết không? Rồi nhà nào mà thầy nhớ hồi chùa Long Thiền mà những ngày lễ lớn đốt cái đèn băng sông, trời mừng quá chừng trong tới ngày mà bom xì 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 rồi kè lên, khi nó bể cái đèn băng sông có không, nó phực lên nữa mà thấy nó sáng một cái, trời nó mừng quá chừng đi. Mà trong gì bây giờ chùa mình gắn gần 20 cái bóng đèn mà vẫn thấy tối ha. Rồi thời đó làm gì có những cái phương tiện đầy đủ, thành ra sống đơn giản mộc mạc. Cúp bây giờ mà thử cúp điện chừng tháng rồi sao, nước Mỹ lọn thì đừng nói từng là lọn rồi đó, có không hả? Đó, đó, như vậy là chúng ta thấy ở thế nào, con dao hai lưỡi đó quý vị hả? Chúng ta thấy thử coi, ở cho cái trận bão Katrina cách đây mấy năm mà chỉ có là gì, ngày đầu tiên khi mà bão xảy ra thì nó nhào vô những cái siêu thị, nó hôi của quý vị thấy những thằng Mỹ đen nó hốt tivi, hốt tủ lạnh. Ngày thứ ba bắt đầu nó giục ra, nó hốt mì gói. Ngày thứ tư nó vô nó lấy những cái bình sữa quá đắt nó ăn có không? Rồi bắt đầu, nghĩa là trong cái đôn mà của football là trở thành là một cái bãi cầu tiêu công cộng khổng lồ. Ở Việt Nam chúng ta cúp điện cũng không khe, sắp đèn dầu. Cúp nước, gạo chợ nước sông, có phải không? Mà gạo không có, vừa rồi xảy ra cái diện gạo Thái Lan không có, chúng ta rất động lên phải không? Nhưng mà ở Việt Nam không có thì ra đào phay mì, đào phay lan. Rồi chúng ta hái mít gì? Mít sống, mít non về chúng ta luộc ra. Rồi chúng ta nghĩa là ra nhổ đậu phộng, rang nó chảy nước miếng luôn. Mít kêu là mít gì? Mít trộn đó. Phải không? Như vậy là chúng ta sống không có lệ thuộc gì hết tội hết. Mà chúng ta là gì? Organic hết tội. Còn qua đây nhà giàu mới organic à. Phải không? Ở như Minh Châu là organic đó phải không con? Nó ăn đồ organic không đó? Như vậy đó. Mà chúng ta tưởng là sung sướng, không phải đâu. Chúng ta sống trong vay mượn hàng ngày hàng giờ. Ở cái xứ Mỹ này là cái xứ mà dễ tu nhất, vì chúng ta trực nhận vô thường. 2006 những vị trong đây này, thầy nói những vị mà từ thung lũng điện tử, những người ở San Francisco là những cái tiểu bang hoa vàng đó, cái tiểu bang mà Golden State á, là EQT một căn nhà 2000 square feet ở vùng Cupertino, Sunnyvale, vùng của cô. Cô gì đấy? Cô Thanh Phúc. Nhà đó 1 triệu bạc mới rớt được. Nhưng mà giờ nó xuống vài trăm ngàn, quý vị có tin không? Có những vùng như là Sacramento, hồi đó nghĩa là một cái nhà 400 ngàn, giờ bán 200 ngàn, không có người mua, quý vị có tin không? Như vậy là mất hẳn. Vừa mất nhà, mất EQT, mà lại 401k lại hết nữa, mà job lại không có nữa. Quý vị nhìn thấy rõ. Thì như vậy là không vô thường còn cái gì nữa. Trước mắt chúng ta thấy mà chúng ta không sợ hả? Mỗi một ngày thầy trò chúng ta đều tiến gần tới cái nhà thiêu, đều tiến gần tới cái nhà hoàng. Mà hở một chút là chúng ta giận hờn, phải quấy hơn thua, mà đòi giảng sanh là sao đây? Quý vị buông dùm cho thầy, buông bớt đi. Mỗi một ngày buông bớt một thời kinh, mà một xin lỗi, buông bớt một thời phim, phim đại hàng, chứ không buông một thời kinh. Nghe buông thời kinh mấy bà sách lỡ lên. Buông bớt một thời kinh đại hàn, phim truyện đại hàn. Buông bớt một thời kinh phim truyện Hồng Kông, phải không? Rồi tụng một thời niệm Phật. Bây giờ đó là cái vị thầy phiên. Bây giờ tiến tới một cái bước nữa cần phải nói bữa nay. Niệm Phật, niệm kiểu minh quang, niệm giờ niệm biểu diễn minh hạnh niệm coi con, niệm mà khi con nóng máy con niệm thử coi để coi thế nào, không cái mô đồ đó niệm như thế nào. Bây giờ niệm thử nè, giờ con nằm nóng máy này, nó nóng máy lắm rồi đó, niệm thử biểu diễn, niệm thử không, không để người ta phân tích. Minh Châu đâu rồi, lên đây biểu diễn phó trụ trì. Ở đây còn hơn là bao thoát nữa con.
Chắc có dư lượng.
Có dư lượng. Những cái kiểu đó là nó có ích lợi nào mà nó không có ích lợi thế nào? Hai người này là hai nhân vật mà lên niệm bao thoát cho Pháp Sư Ngộ Thông đó phải không con? Rồi mình đã là thứ thiệt mà giới thiệu là Tầm Nguyên phải không? Rồi là sắp sửa ngày mai này là trở thành Nico Diệu Lượng phải không? Là mái tóc đuôi gà chỉ còn nằm trên cái đầu của Diệu Lượng chỉ còn có 10 tiếng đồng hồ nữa. Rồi đây nè, niệm đi. Niệm cái kiểu nào mà lâu nay mà ba má con truyền đó, niệm coi. 1, 2, 3, begin.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Tức là đi từ số 1 tới số 5 là override luôn phải không? Thì như vậy quý vị nhận xét có một số người thì rất thích cái cách niệm Phật này. Thầy bắt đầu thầy điểm Minh Quang là 1, Diệu Hương là 2, Minh Hạnh là 3, Minh Triết là 4, Trường là 5. Rồi ai nữa? Diệu Lượng là 6. Rồi ai nữa? Diệu Đế, Tịnh Thanh đếm trên đầu ngón tay chưa được 10 vị. Mà có nhiều người nói trời ơi niệm kiểu Minh Châu với Minh Quang là về tụi con thở không nổi, muốn sắp chết sớm thầy ơi. Mấy bà già có không? Có một số mấy bà. Còn nhất là ông Ngộ, trời ơi tôi ngồi bữa trời thầy tối tôi nằm tôi thấy ác mộng luôn. Tôi vô tôi linh ơi giốt mà tôi linh không nổi nữa. Mấy ông này niệm gì á chứ phải chứ phải chứ phải chứ phải mà tôi vậy. Rồi còn có một cô gì đó, cô nào lên đây? Diệu Trung lên đây. Diệu Trung lên được lên đài tàng hình lẹ lên. Hồi nãy giờ có quay đài tàng hình không con?
Dạ
đây chú. Diệu Trung lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây. Cái này là buổi trà đàm mà con. Cái này là giảm pháp sóng, lên đây. Lên đây, lên đây, bước vô. Lên vô đây, vô đây. Bước vô để cho khán giả thấy. Lên đây đài tàng hình nó mới nhìn thấy mà. Rồi. Bữa đó cổ nói cổ cũng niệm mà cổ niệm riết lẹ mà cổ nghe cái gì con? Nghe giống cái gì? Không sao cứ nói đi.
Con niệm lẹo quá với con ngang hồi ăn đi đồ thừa, ăn đi đồ thừa, ăn đi đồ thừa.
Cô nói ăn đi đồ Phật mà niệm với mấy giống này sao lẹo quá con nghe ăn đi đồ thừa, ăn đi đồ thừa cái áo hồng nó chạy xuống.
Dạ, Phật. Con xin lỗi A Di Đà Phật, tại lúc đó con sợ quá, con nói chắc là bị vọng tưởng không được, ngồi hồi tội con chạy xuống.
Dạ. Làm chạy xuống nhà bếp coi có đồ thừa không đi ăn. Bữa thầy đi về hỏi sao con niệm được nó dạng niệm lúc đầu thì nghe A Di Đà Phật mà sao niệm biết hồi mấy người niệm lẹ con nghe ăn đi đồ thừa, ăn đi đồ thừa.
Phật Di Đà, Phật Di Đà.
Đúng rồi. A Di Đà Phật, Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, hai cái đó là nó biết luôn đúng không?
Nghe Phật Di Đà không ạ?
Nhưng mà nghe như vậy ông chung mà nó ăn đi đồ thừa là không được.
Con có nghe Di Đà Phật, Di Đà Phật.
Phật tử mới chưa quen niệm, rồi lúc mà niệm
chăm cái
người
thì
cái niệm
sao
đó, con nghe hồi
á, thay vì Ami Đà
Phật, con nghe hồi Phật
cứ
tâm Phật,
cứ
tâm Phật.
Đó cái gì đấy chưa?
Đó.
Có khi nghe giống như Phật ca đi làm, Phật ca đi làm, Phật ca đi làm, Phật
ca đi làm. Con cái công đạo này đẩy mạnh mà có một số cô bác ở dưới Cali á, niệm tân sông lên, cho nên bây giờ thầy nói chuyện những người thanh niên mà người nào
đủ sức,
đủ sức á thì vô, chứ đừng có chạy theo
tùy theo sức của người nào. Thật ra đó, mấy cái vị này đó, nó niệm theo từng cái trình độ. Thầy trước khi mà thầy qua trình độ đó, thầy niệm đầu tiên thầy thích niệm Nam Mô Di Đà Phật nó nhẹ nhàng, kiểu là niệm cái kiểu hồi sáng này mọi Nam Mô A Di Đà Phật. À, thì niệm vậy thầy nghĩ thì sao? Lúc đó thầy ngồi thầy nghĩ, từ thiền chuyển qua tịnh độ, thầy nói bây giờ mình gọi, tức là mình đang tưởng nhớ thương Đức Phật A Di Đà. Quý vị thương Phật A Di Đà không? Kính mến lắm, cũng vậy. Thì thầy nhớ cái thời gian đó, đó thầy đang ở đảo, là thời gian Regan á. Thì thầy nhớ suốt ngày thầy có nói là Regan muôn năm. Thì hồi xưa thầy Ngô Đình Diệm là Ngô Tổng thống muôn năm, có cái bản đó không? Mà đọc cho rõ ràng. Nhưng mà thầy nghĩ là tại sao mà mình vô đây, thầy đi qua, lúc đó thầy qua bên kia thì nghe có một cái nhóm mà họ đọc lẹ quá, thầy nói trời ơi, đọc kiểu này mà mình kêu đi gần. Thì đi gần không bao giờ cho thầy qua Mỹ hết, có phải không? Từ đó cái thầy niệm thời gian, thầy nói niệm phải dịu dàng. Niệm dịu dàng, nhưng mà dịu dàng thì vọng tưởng nó lên, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Khi niệm dịu dàng á, thì bắt đầu niệm dịu dàng thì nó lại vọng tưởng nó nhảy vô. Nhưng mà khi mà niệm như Minh Quang, niệm như Minh Châu, Diệu Hương, thì thầy bị một cái vị hòa thượng tông túc mày là cái đồ nín thở qua sông. Hiểu nó nín thở qua sông không? Tức là dùng mày làm sao mà mày không nín thở mà mày qua sông mày mới được. Ngày nói một câu thì thầy nói, ủa đúng là, tức là lấy đá đè cỏ. Tại vì mình khi mà niệm làm sao mà tới cái lúc mày niệm nhẹ nhàng mà mày không vọng tưởng, cái đó mới đạt. Chứ còn mày niệm mà dùng cái đó là mày nín thở đi qua sông, rồi khi qua sông rồi mày vẫn thở lại. Đó, cái đó thầy bị một vị khai thị rồi. Thành ra từ đó thầy cũng không biết sao, thầy đầu tiên thầy nghĩ, ủa bây giờ mình muốn cầu nguyện ông Tổng thống Mỹ, bây giờ với ông George Bush mình cầu Obama đi, phải không? Giả sử một năm tới là tới phiên Obama, mà một cái người nào mà vô tòa đại sứ Mỹ để mà nộp đơn, thì bây giờ ông đang nộp đơn, đây là tòa đại sứ, đây là những cái chỗ phá tu này nộp nè, mà những cái cô dâu mà chuẩn bị qua Obama. Hỏi mấy đứa này làm gì đó, tôi đang xin tô Obama để cho tôi qua Mỹ đó. Obama. Thì sao? Thì tôi nghĩ là nếu Đức Phật A Di Đà kiểu đó là tôi bị vợ thầy đó làm rồi. Thầy bị hòa thượng mày niệm cái kiểu đó là mày nín thở qua sông, nhưng mà tự động mình không có được, làm cho đã từ rồi thời gian sau thầy cũng đi lên cái giai đoạn y chang như quý vị. Thành ra khi chưa tu đó thì ham tiền, ham vợ, ham tài sản. Khi mà tu rồi đó thì không mê tiền nhưng mà chấp vào pháp tu. Trời ơi, cái bà đó mặc cái áo tràng nhăn quá cũng phê bình, bà đó đeo sơ chuỗi không đúng cũng phê bình, bà đó lại gì mà không biết vuốt chân Phật, không biết lật lên lật xuống gì hết, bà đó lại gì đó mà chổng cái khô lên như là đồng. Ông cầm vừa lại trong cái tao thời hệ niệm, ông cầm được cái chổng lên bà kia đè xuống, chổng lên đè. Hiểu không? Bởi vì cái người qua là lại là phải nằm cái mông sẹp xuống, nhưng mà người Việt Nam chúng ta là chuyên môn chổng mông lên. Thầy qua bên đó thầy giật cho quý vị nghe, thầy giật 40 bà ở bên Tam Ba để lại tâm thời hệ niệm, mà thầy không lẽ thầy lấy cái tay mà đẩy mông, thầy lấy cái cây thì gõ mông. Từ 20 bà giật từ sáng tới chiều mà làm trai chủ không xong, con có tin không? Ở bà này chổng xong rồi bà kia nhồi lên. Trời ơi giật, trời ơi, đúng đi tâm thời hệ niệm mà cho cái trai chủ mà 20 người, tại bà nào cũng ham nó, tại vì cái giới đàn nó đông, tụi con 400 người muốn 20 người mà vô 40 người thôi, thầy phải lội ra bớt, thầy đông quá không có được, nghĩa là ôm bụng mà cười thôi đó. Mà giật như vậy quý vị thấy không, Thì khi chúng ta chưa tu thì chúng ta chấp những chuyện ngoài đời, mà tu rồi là chấp đạo đó quý vị. Cái này thì muốn nói ra để người nào muốn niệm kiểu nào là do cái gì, cái căn cơ của họ. Nhưng mà thầy biết Phật tử đây hồi sáng thầy xếp cái máy đó là niệm vừa nhất đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Niệm nhanh như hồi sáng á là cái niệm đó là ok. Nó có cái lâu lâu có tiếng đại hình chung đồ vô đó thì Phật tử họ thích. Phật tử mới căn cơ họ niệm. Còn niệm kiểu như mình, nghĩa là Minh Quang này là chỉ có nước là lên tăng sông, mấy bà già mình thôi lên tăng sông thôi. Nhưng mà thanh niên sức họ khác. À, nhưng bây giờ đó thầy nói cho nghe là diệu hướng.
Con thấy là cái Minh Quang với lại hai cô này với cô này niệm rất là...
Chưa. Cái nãy là bớt số 2 thôi, còn số 4 lần. Chưa, còn 4 lần nữa. Chưa. Cái đó là chậm xì lô đó. Thầy phân tích ra cái lợi ích của niệm chậm và niệm nhanh. Khi chúng ta niệm một danh hiệu Phật là nhớ trong ngày Ấn Quang Đại Sư là một vị tổ thứ 13. Khi đi đứng nằm ngồi niệm Phật hiệu nho nhỏ, rõ ràng và chỗ nào cũng niệm, không cần niệm lớn. Tại vì thầy bảo đảm nếu quý vị niệm kiểu Minh Quang là tổn khí, sẽ tổn không lực. Bằng chứng là Diệu Hương sau một cái pháp tu là la là có tiếng khàn khàn thì thuộc thiết bể rồi. Nhưng mới vừa lấy lực nó tổn lắm. Cái đường trường quý vị sẽ, con người chúng ta có tinh, khí và thần. Quý vị thấy thầy Thông Lai nói từ sáng tới giờ mà âm thanh không có bể không? Vì lý do thầy biết niệm Phật dưỡng hơi. Quý vị có nhìn thấy từ sáng 5 giờ sáng tới giờ là lên Thủ Lăng Nghiêm mà lúc nào thầy cũng liên tục, máy không bao giờ mà nào ngưng hết, phải không? Mà thầy qua bên kia pháp tu cũng vậy, là có khi 4 ngày là nói liên tục, không có ngưng. Nhưng mà tại vì mình biết cách dưỡng hơi. Chúng ta ở ngoài đời, chúng ta tiêu hao vào cái dâm dục là kêu là cái tinh, làm cho chúng ta tổn thọ. Rồi cái chúng ta gây gỗ vợ chồng phiền não bị stress, gọi là cái thần chúng ta không có. Rồi chúng ta lại niệm Phật mà đi theo tổn khí nữa, thì ba cái đó là ba cái căn bản để duy trì cái mạng sống này. Cái mạng sống này nó rất là phiền phó chúng ta, nhưng không có cái mạng sống này lấy ai niệm Phật để mà giảng sanh đây, có phải không? Do đó thầy khuyên niệm phải dưỡng cái khí lại. Cái niệm như Minh Quang thì thầy nói niệm tốt lắm đó. Thầy cũng đã từng qua rồi. Niệm cái đó nó mê, khi mà nó lọt được nó mê, giống như mê xì ke vậy đó. Nó mê lắm, dù mình biết nó mê nhưng mà sau cái đó nó mệt. Khi đi làm nó mệt lắm, thầy đã biết rồi. Nhưng mà khi mà niệm á, là phải dưỡng khí tới một lúc nào đó, nhưng mà cái đây là đè. Tới lúc nào mà Minh Quang trở lại qua cái giai đoạn mà Minh Quang niệm chậm mà không vọng tưởng là nó đạt. Cái này đó là thầy bị quở rồi, nín thở qua xong, lấy đá đè cỏ. Nhưng mà rồi khi Minh Quang sau một tuần lễ tu rồi vô trong sở đó, nó sổ lại cũng đầy đủ, nó y chang đầy đủ trong tắc. Tại vì cái này đó là lửa tro tàn nó vẫn còn. Thành ra cái đạo là lưu thông. Nhớ một câu Lục Tổ nói đạo là phải lưu thông. Con đường đi đến cực lạc là nếu mà chúng ta bị tuyết rơi mà chúng ta đi không được, chúng ta chỉ đi khi trời khô, vẫn là kẹt. Chúng ta làm sao cái đạo là lưu thông, đạo là con đường. Có phải đạo Phật là đạo giải thoát không? Mà chúng ta kẹt bất cứ một cái pháp môn nào, tuyết đang rơi rồi quý vị, chúng ta kẹt một pháp môn nào cũng đều là rơi nhiều lắm. Rơi ngay đây mới thấy này. Chúc mừng quý vị ra nghe bài, nghe cái buổi trà đàm này xong, đúng 10 phút nữa là ra, là chúng ta đóng trà đàm để cho quý vị chuẩn bị để chúng ta nghỉ ngơi 10 phút nữa thôi. Thành ra chúng ta đừng có bao giờ bế tắc gì cái vấn đề mà niệm nhanh niệm lẹ. Cái sức của trong này, cái sức của người mập á, thì ra ngoài đó á, chút xíu là thấy nó nóng. Mà mấy cái bà già mà dưới kali lên là gần chết rồi, phải không? Minh Quang mà nghe vừa mát mát là mấy bà kia sắp sửa vô nhà hoàng hết rồi, phải không? Thầy nói thật. Thành ra mình đừng có lấy cái sức mình mà đo. Thành ra thầy đứng thầy coi, thầy liếc cho thầy đi vô. Nhưng mà thầy vô là thầy coi trong ngày ăn uống như thế nào, thầy cũng biết là đói rồi. Thành ra là thầy gõ chuông liền. Chứ thầy mà không gõ chuông là Minh Quang để 2 tiếng nữa đó. Thầy nói thiệt đó. Thầy mà đi giao Minh Quang là Minh Quang 2 tiếng nữa đó. Khi nào mà Minh Quang nghe té bụp 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 giọt gì nay quanh quanh, thầy bảo đảm. Thầy mà không ra là Minh Quang đang nóng máy, đâu có biết gì họ đang ở trong cái trạng thái là khinh an lọt vào cửa đó. Nhưng mà chúng ta chỉ là lọt ra trong cái giai đoạn đó, và đầu ra nó cũng lại y như cũ. Có hiểu thầy nói không? Thành ra làm sao mà theo cái pháp môn, chúng ta niệm từ từ rõ ràng thì chư thiên họ nghe. nó được cái phước đó. Quý vị hiểu thầy nói không? À, cũng như mình đọc cái tên mà đọc tổng thống mà đọc lẹ quá không biết nói cái gì, chỉ có mình biết mà không có lợi ích cho người ngoài. Còn niệm một cái nào mà nó nhỏ nhẹ, nó có thiền vị trong đó mà nó đường trường, nó không có hao tổn, rồi từ từ quý vị cứ biết cái này, đừng có sợ vọng tưởng. Thì vì vọng tưởng nó không có làm hại chúng ta cái gì hết á. Nhớ một cái điểm đó, vọng tưởng không có hại cái gì hết á. Tại vì chúng ta đó, khởi một cái niệm đánh chú Minh Châu, một cái niệm không bao giờ đánh, niệm thứ hai, niệm thứ ba, bắt đầu nó mới thành, nó mới thành cái hành động. Thành ra chúng ta bây giờ đã biết được cái nào vọng, cái nào chân rồi. Cũng như hồi sáng khi mà thầy nói một cái câu chuyện đó, một cái bà Phật tử mà lại mời một cái vị tái sinh lại, nói vợ con, vợ chồng con cứ gây gỗ hoài. Thì ông nhìn ra, ông hỏi cái sân trước là của ai. Nói dạ cái giường đó là giường của con design. Giường ai là giường sao? Vậy hả? Muốn giải quyết làm sao khỏi gây lộn thì hỏi hai ông gia đình. Bà này bà suy bằng cái vọng tưởng ra. Phải từ cái vọng tưởng, à tất là ông thầy này có tha tâm thông, biết một trong hai tên gia đình này là thầy phong thủy. Mời hai anh vô đây coi giường phong thủy, tôi đặt cái hòn đảo bộ trạc chỗ nào. Mà té ra là ông đặt ma này, nói cái sân của ông chồng lớn, sân mà vợ lớn quá, thành ra là dẹp bớt cái sân thì nó hết gây lộn cái gì đâu. Mà chúng ta dùng toàn là những cái vọng tưởng không. Từ đó chúng ta tu bỏ bớt những cái đó, mà chúng ta trở lại một cái mà thấy nghe hiểu biết mà không qua vọng tưởng. Chúng ta có phải không? Chúng ta có một cái trạng thái khi nào quý vị ngồi ở trên một cái ban công, ở trong một công viên nào đó, chúng ta lúc đó buông hết tất cả, không nghĩ tới chồng con, không nghĩ tới nhà cửa, không nghĩ gì. Chúng ta nhìn lên trời, mây nó vẫn bay. Nhưng mà chúng ta không có coi mây này giống hình gì, giống bà tiên hay giống bà Phật. Mây bay vẫn mây bay, rồi thấy gió thổi lá rơi vẫn nghe. Ở cái trạng thái đó vẫn có thấy nghe hiểu biết, nhưng mà không có cái tâm mà thành kiến, thiên bớt, thương ghét ở trong đó nữa. Chúng ta vẫn có thì trở lại cái trạng thái đó. Như thiền sư Suzuki, khi ổng ngồi đó trong một cái pháp hội đó, ổng ngồi giống như người ngủ gục. Nhưng mà khi mà gió thổi qua bay một số tài liệu thì ổng là cái người đưa tay ra ổng chụp. Mà trong khi những cái ông mà ngồi rất là lanh lẹ đó thì phản ứng rất là chậm. Vì Ngài phản ứng bằng cái gì? Bằng cái tự tánh của Ngài, chứ không phải bằng cái vọng tánh của Ngài. Đó. Làm ơn chúng ta tu tịnh độ, chúng ta để ý những cái điểm thầy nói. Niệm Phật là niệm theo cái căn cơ của mình, đừng có bao giờ chạy theo căn cơ người khác, không đúng. Cái xe của quý vị là cái xe 100.000 mai, xe của Minh Quang là xe mới có 15.000 mai, mới tin lấy ra, làm sao mà đua lại Minh Quang được, phải không? Hồi nãy cô thấy nó gì vậy? Nó mới vô có số 2 thôi, nó vô tới mà số 7, số 8 là niệm, là niệm dữ dội lắm. Bởi vì Minh Quang bữa trước thầy lấy là 4 cái dĩa, thầy qua bển mà con đưa bữa trước một chập, nhớ không? Level 1, level 2, level 3, tới level 7 thôi, Minh Quang tụng tới level 8, mà thôi, giờ sao mà tụng được? Thì mở thử mấy bà bên kia là léo lưỡng hết liền. Là nhanh gấp 4 lần như vậy nữa. Dạ. Thì cỡ đó là mấy ông này lên bao thoát niệm biểu diễn cho người ta, phải không? Thì tụi con lên bao thoát là phải niệm cho đại chúng. Cũng như ở chùa đây, người ta hỏi tại sao mà thầy tu tịnh độ mà thầy lại đưa đủ thứ vô. Thật ra khi cái chùa tịnh độ không phải chỉ là niệm Phật. Cái đầu tiên là thầy cho quý vị tụng chú Lăng Nghiêm. Để làm chi? Quay lực của chú Lăng Nghiêm là cái tiếng Phạm Thiên. Khi mình tụng như vậy là có hàng thiên long rồi, họ nghe cái ngôn ngữ của họ. Hồi sáng này quý vị không có nghe, chứ vị nào mà nghe rõ đó, ở đây rất cái nhiều chư thiên họ đứng, nhất là cái góc ngay chỗ đó họ đứng rất nhiều, họ đánh khánh đánh chuông, quý vị có nghe không? Trong này có vị nào nghe khánh chuông đánh từ hướng đó rất nhiều. Mà quý vị thấy cái lực buổi sáng đó, chúng ta tụng kinh đó, có cái lực của chư thiên chúng ta nghe khác liền. Quý vị nghe hay không? Tụng nó rất là hay, nó thanh tịnh. Nhưng mà buổi chiều buổi trưa không có, tại vì giờ buổi sáng là giờ của chư thiên, họ xuống là nghe kinh. Rồi sau đó thầy chỉ hướng dẫn cho quý vị niệm Phật, đi kinh hành. Quý vị có một cái phương pháp, tại vì cái đi kinh hành của thầy đó là không đi 4 bước mà đi gì, đi 2 bước. Mà chúng ta lấy cái chữ A và chữ Phật làm chuẩn. Tại sao mà lấy chữ A chuẩn? Cái chữ A là chúng ta bắt đầu từ cái bước chúng ta ra đời là đi trong lục đạo luân hồi, mà cái bước cuối cùng chúng ta là đến cõi Phật là đi theo cái chiều phải, hiểu không? Mà như vậy là chúng ta đi nó rất là từng bước mà tiến tới cõi Phật. Còn những cái vị nào mà sắp đi 4 bước thầy không nói là sai, nhưng mà quý vị thấy nó chục, nó đụng tùm lum. Quý vị từng đi 4 bước thấy nó lẹ không? Nó dục chạc, mà đây cái từng bước mà quý vị như mà ngày mai mà chỗ nó rộng rãi đó ha, mà trời ấm áp á, đi kinh hành rất là đẹp, mà nó trị bệnh. Vì sao một thời niệm Phật một tiếng, thầy không có cho niệm nhiều, niệm một tiếng. Tại vì niệm vừa tay chân nó vừa mỏi thì đổi qua lại Phật. Lại Phật là như kiểu thầy đó, là quý vị có thời gian để nghỉ. Quý vị hiểu thầy nói không? Nam Mô A Di Đà Phật, thầy vẫn đánh cái mỏ liên tục, thầy vẫn niệm. Thì cái nhóm đầu tiên hai chúng ta, hai nhóm đều niệm A và B. Rồi khi nhóm A xuống trước thì nhóm A thời gian đó là nghỉ, nghỉ để lấy cái khí thần lại. Thì nhóm B vừa đủ 3 tiếng đánh cái bon thì nhóm này lên, thì nhóm A lại nghỉ. Như vậy chúng ta có cái sự luân lưu nghỉ là một cách mà vừa niệm Phật mà vừa exercise, phải không? Sau khi lại Phật xong rồi, tim mạch nó được vận động, chúng ta thấy ấm liền. Có phải chúng ta vừa lại hải triều âm xong hồi nãy, là vị nào có 2-3 vị lột áo lạnh có không? Bắt đầu chúng ta đi kinh hành, là đi từng bước thì nó tập cho chúng ta cơ thể điều hòa. Còn quý vị ngồi một hơi mà 3 tiếng thì nó tốt đó. Nhưng mà nó tốt đó cho một số người nào đó, nhưng mà một số người nào họ chạy liền. Họ sợ, vì ngồi quá lâu họ chịu không có nổi. Đó. Thành ra khi quý vị ra hoằng pháp không có phải là mà cứ áp dụng cứng nhắc. Thành ra một cái chùa Tịnh Độ là chúng ta giống như một cái trường general. Học general trước, tất cả cái gì cũng có học hết. Vì những cái gì Tịnh Độ, các cái gì tổ mà họ soạn ra một cái chương trình tu học một ngôi chùa, không phải là những vị thường mà đều là những vị Bồ Tát tái sinh đó quý vị. Quý vị đừng có đánh giá những cái bài kinh, bài chú dịch ra tụng tiếng Việt nó không linh. Vì những vị mà dám dịch kinh chú là những cái vị đều là Bồ Tát quá sanh hết. Đừng có nghĩ đó là người thường. Hai thời công phu của chúng ta có phải là mới có đây không? Có cách đây từ nghĩa là mấy trăm năm, mấy ngàn năm lận, mà nó vẫn duy trì tới bây giờ. Có những vị ngày xưa người ta tu Tịnh Độ, người ta cũng vì hai thời công phu đó mà người ta vẫn. Vì tổ nói thế này, một cái ông thầy vào trong ngôi chùa một ngày bắt buộc phải có hai thời công phu. Công phu sáng, công phu khuya và công phu chiều, thì với cái phước báo đó ông không mang nợ đàm ta chứng thí và ông đủ sức để đi vào các cõi Phật. Đó là các vị tổ sắp xếp. Và ngoài ra mình có dư thì mình làm 3-4 thời cũng đâu có sao quý vị. Nhưng mà thầy dạy quý vị là dạy cái căn bản. Cũng như bây giờ kỹ sư computer nó dạy cho Minh Quang làm cái gì, mà đâu phải là nó chỉ cho Minh Quang cái công thức, rồi từ đó Minh Quang mới phát minh ra những cách làm của Minh Quang, có đúng không? Bây giờ thầy cùng dạy quý vị nấu cà ri, nhưng mà về nhà mỗi người có một cách nêm nếm khác nhau, có đồng ý không? Cùng học ra thợ neo một cái trường đó đào tạo ra, nhưng mà rồi mỗi người làm một cái quay khác nhau. Thầy đã từng là thợ neo, thầy đã biết hết rồi. Người thì thích làm gieo, người thì thích làm siêu. Mà cắt siêu á thì có người thì nghĩa là khéo tay cắt cái để lên là coi như thoi vô là xong liền, mà có người nó không biết thì phải để trên này căng. Rồi người sơn phen manicure chỉ cần kéo qua kéo lại là ra phen manicure liền, nhưng mà có người sơn cái là coi nó tèo leo tóc lót à, phải không? Rồi nhìn cái bóng khơ đó mình phải biết làm sao để mà ăn mắm với nó, rồi thổi aerosol mình phải biết design. Thầy đã thổi aerosol rồi đủ loại này, mà design nghĩa là cây dừa cô gái đứng thì lại lấy tiền Mỹ đen. Mà cái căn bản mà phải học nhất là nhìn con Mỹ nó cho tiền tiếp sọt, nghĩa là cho tiền cát nhiều, thì buổi sáng vô hi mim how are you. How are you today? Rồi gõ 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 vậy, phải không? Rồi phủi phủi cái ghế vô. Là tại vì mình đâu có quý nó, nhưng mà quý 20 đồng tiền tiếp. Mình phải ghi vô sổ con này là khách sổ. Còn gặp cái con mà chuyên môn mà vừa đặt cái tay lên cái nó làm mấy ngón lên nó nhìn vậy là thấy mệt rồi đó, phải không? Vừa vũa vũa chưa ra cái xếp vậy đó, biểu làm oval. Lúc vậy là mình thấy con đó là thôi, mình thấy nó vô buổi sáng mình né ra nhà thầy mình đi tàu cho rồi, để cho nhường cái xương cho người ta ăn. Thầy thông lai rành không? Chưa hết, tôi chỉ quý vị một cái chiêu nữa. Khi buổi sáng mà gặp có con Mỹ nào nó vô mà nó nói nè, líp nè, phân gợt nè, rồi đủ thứ chuyện nè, là sao? Là phải biết đốt phong long. Chưa hết nữa, mình còn phải quay ông đĩa rồi nè. Sáng mới nói bà chủ à, hồi sáng này có mua thuốc cho ông đĩa hút chưa? Chưa, để tại đốt cho ông đĩa. Ông đĩa hút vô 2-3 hơi mà không xong. Hồi sáng giờ có quay ông thằng Tài chưa? Có mua cà phê cho thằng Tài chưa? Mà thằng Tài chưa xong rồi lại gõ cho con cốc, có con cốc nữa đó. Con cốc mà chưa há miệng xong thì bắt đầu thôi đốt phong long đi. Đó là cái đường đoạn trường thầy đã đi qua rồi đó. Hiểu không? Thầy mà làm neo á là từ 80 mà thầy qua tới giờ, thầy mà ở ngoài đó thầy làm thầy là chủ cả chứ không phải là thầy núi ngồi đây mà quần áo rách lỗ thầy đổ kia. Cái đợt mà thợ neo mà cái thập niên 80 đó là giờ họ là triệu phú hết rồi. Tại sao? về cái vùng Long Beach đó, là cái vùng Mỹ đen. Lá trường đâu có dám về vùng Mỹ trắng làm đâu. Mỹ trắng làm nó khó, da tay nó mỏng, móng nó mỏng, đụng vô chảy máu là coi như đứt cái là coi như cho nó phi mà phải dỗ nịnh nề nó phải không? Cho phi là lỗ công, nhưng mà Mỹ đen cái da nó dày, chân nó dày, mà cái đầu tiên á là dở cái chân nó ra là cái da nó thúi. Nó thúi hơn là cái cầu tiêu của chùa Đồng Viên nữa. Tôi nói thật mà. Chân Mỹ đen mà mở ra đó rồi bắt đầu trong trường nó đâu có dạy mình bào. Bắt đầu á, trường nó chỉ dạy lấy cái vũa sủi 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 thôi chứ đâu có. Mà lấy cái dao bào cái gót chân mà trời ơi, cái chân mình hồi mới qua mình ốm. Mà mình ông thầy ngồi đó nó để cái đùi lên bằng. Mình là có 90kg à, mà cái đùi nó không 120kg rồi. Mà chưa hết làm rồi phải dò lắc lắc, trời ơi về nó mỏi. Ấy giờ mình hỏi nó còn kêu dịu phổ nó bớt, còn mình thầy chùa có ai đâu về làm cái tay kính mỏ không nổi. Nhưng mà sướng lắm quý vị. Hồi xưa đó quý vị là có cái spa phải không? Làm thầy làm gì có spa bưng cái chậu nước rồi bưng ra như vậy đó, vì vậy biết làm sao mà làm một cái bộ chân tay nước hồi đó đó là 80 đô. Ai thèm làm? Dân thợ trắng nó đâu có thèm làm cái thời 80 con. Nó đâu có thèm làm, nó giao cho nè ông đi làm đi, thầy đi làm đi. Thì bắt đầu mình làm thì có gì đâu, mình cứ ngồi đó mình làm làm dễ lắm. Móng chân móng tay mình chỉ sủi mình cắt sơ sơ ra đầu tiên, đâu dám cắt vô, da Mỹ đen nó dày lắm. Đến nỗi mày cào mà lấy mà đổ mồ hôi mà cũng chưa hết, nó dày nó dày. Rồi làm như vậy đó 40-80 đồng mà coi như á, mà được tiền kiếm nữa, mà một ngày mình làm được 5 bộ chân đó là coi như mình kiếm nhiêu rồi, mấy trăm đồng thấy không, rồi cộng tiền tiếp nữa, rồi coi như là từ từ lâu lâu họ thương họ cho làm cái móng gãi, làm cái móng gãi lâu lâu cho tháo móng, mà tháo nhiều khi hồi đó đâu có cận thị đâu, có nó văng vô mắt móng đuôi luôn. Bây giờ có mắt kiếm còn đỡ, thời đó mắt sáng á quý vị biết, khi mà tháo móng nó văng muốn cắt cái nó muốn vô mắt đó, những cái nghề thầy đã qua hết rồi đó. Là như vậy đó, mà khi mà bắt đầu nó lên tới thợ, bắt đầu mà nó cho phiêu, rồi phiêu được rồi bắt đầu lên tới phua xét, mà lên tới phua xét rồi đó thì bắt đầu a là gì làm được, là thầy qua được cái cầu đó rồi. Cái cầu mà một lớp ra trường với thầy đó là 80 tên, mà qua mà 6 tháng sau là văng hết 40 tên rồi, rồi ra tới 1 năm thì còn có 20 tên. Mà qua cái cầu mà coi như chủ á, mà làm á, bắt tay Mỹ nào mà nó trở lại mà nó không cầm lên á, là chủ mới quý mình. À, rồi bắt đầu tới chia 46, mà chia 46 mùa hè đó thì mình còn làm eo nữa, thấy không? Đi trễ đồ hù nó về Việt Nam đồ nào cho chủ nó rung lên. Còn mùa đông thì mình lợi số mình định chút, mình hút bụi đồ chút để nó khỏi đuổi. Đó là cái cuốn sổ của thầy để dành, nhưng mai mốt con học không con? Học hả? Học. Học vậy là nhớ lấy cái bộ đòn số 5 á, thầy có dán ở trong đó là bí quyết làm nail. Hiểu không? Hiểu. Sư phụ để cho con cái đó. Nhưng mà thời sư phụ á, làm bộ chân bộ tay 80, trời này làm bộ chân tay có 10 đồng con ơi. Thôi ở nhà niệm Phật đi cho bảo đảm ha. Ha. Thôi 9 giờ rồi, chúng ta có một buổi trà đàm vui vẻ, mà nó là pháp vị đó quý vị. Tại vì tại sao thầy Thông Lai giảng pháp mà ăn quý thầy thưa? Tại vì đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chứ phải thầy chùa. Thầy đã đi qua hết những cái nẻo đường, những nẻo đường ở Long Beach, những nẻo đường ở Santa Ana, những nẻo đường vô xa, thầy Thông Lai đi qua hết. Thời 80 quý vị lúc còn ở Việt Nam rồi. Thầy đã đi qua, thành ra khi thầy giảng pháp thầy biết niềm sầu nỗi khổ của phật tử hết. Còn mấy anh thầy kêu qua đâu có biết đâu, nói chặt rách, cần thầy nói là trúng đài, nói đâu trúng tùm lum hết. Trong này có ai làm nail đưa tay thầy coi coi
đó. Ê, chủ tiệm nail nè,
đó cái gì rồi nó cũng thương đau.
Thầy ơi, con chủ mà xin lỗi thầy, với xin lỗi cái bạn đồng tu, ta gọi là chủ mục của thầy, nó kêu tới chừng mà nó bị ăn cướp gì, nó kêu nó ở Sacramento cái tiệm nail, tại con thấy nó qua nó khổ quá, giúp nó mở tiệm nail mà mình không biết gì hết này. Mỗi lần hãy có ăn cướp cái nó hỏi chứ bay alarm nó lên cái con hỏi chứ que hãy đó, nó thua Waterland là con muốn chết con rồi, còn nó nói Sacramento với San Police nè, thì nó San Police tới mấy, trời ơi mỗi lần con vô tiệm nail là con muốn chết thế này, nó cái mùi hôn nữa nè, trời ơi con nói mà con thương hại những người làm nail, ai gì đọc Phật con rất thương hại, thì con là chủ tiệm nail một tuần lễ hay là một tháng con mới tới một lần, mà con vô
cô như vậy là chưa phải là chủ. chủ phải ở trong đó. Chủ á là phải ở tại chỗ. Chủ trời ở trong tiệm nail nó chia ra là coi như là 5 phe 7 chú trong đó đó.
Con chỉ đứng chủ thôi chứ con
5 phe 7 chú trong đó, cái nhóm nào đó là phe ta đó, con đó để cho phe ta, phe địch nè, rồi phe bà chủ nè, rồi phe coi như thợ chánh nè, phe thợ phụ nè, là đủ loại hết. Thành ra thầy học cái đó rồi vô chùa thầy biết điều hành hết rồi à. Thành ra quý vị thấy đó là cái kinh nghiệm của thầy đó. Thành ra ở đây là thầy biết phe nào, phe ta, phe địch, phe đồ. Thành từ từ là thầy đem cái tiệm nail ra mà điều hành cái chùa. Sao mà dưới nhà bếp cười nè hả vậy?
Thưa quý vị là người nào làm chủ tiệm nail, làm ơn có nhiều tiền, quýt rớt điều, bây giờ làm sốt bụng gì tới lớn tuổi là cũng bị bệnh. Không bệnh này bệnh khác, mà không chết này chết khác. Thành đi về
cõi
Di Đà đi, đừng có làm tiệm nail.
Nghe chưa con? Đừng lấy cuốn sách đó nha.
Đừng lấy bí kíp đó nha con.
Trời ơi, cái nó hôn cái là vô đó là rất tội những người làm nail. Có tiền nhiều thì nhiều, nhưng mà cái đó là bán.
Cũng cái phước của thầy là lúc đó thầy bị vừa lên thở chánh đó, là lúc đó là allergy, làm chịu không nổi, về nó muốn về kéo xỉn thở không nổi, thành ra quản bỏ. Hả? Bán phổi đổi gạo, bây giờ cũng bán phổi mà đổi cái gì đâu, đổi toàn đổi là tương cao không đây. Rồi bây giờ bán phổi đổi tương cao, Phật tử bây giờ có ăn chưa? Con cầm cái thùng này đi mời cái vòng đi con. Rồi ai ca bản bà con cô bác. Ai ca bản bà con cô bác đi. Đi một vòng nói tôi là phó trụ trì ăn giùm đi, là mấy mốt giao duyên với tôi để thầy trong lai ổng chết rồi là tôi không biết làm gì hết.
Đi làm neo. Châu mà vô làm neo là cọp nó bắt cái này.
Ở trong này làm ơn tôi gửi gắm nha, mai mốt mà nó học neo nó theo cái cuốn sách tôi làm ơn, trong này có bà chủ nào nhận giùm Diệu Nguyễn nhận không?
Thôi đừng ai nhận hết. Để cho phó trụ trì còn sống còn.
Hả?
Để cho phó trụ trì rồi sống còn, cái tiệm neo không có thọ thầy. Dạ, con dạ. Có những người quen thầy làm neo đó, nó bị Parkinson's disease này, tay run thầy mấy.
Ôi vậy
dạ. Dạ, nó bị đủ thứ chữa. Con thấy được cái con nói với cái con, tại con đứng dùm chủ tiệm neo sự thật, con đứng dùm con cho mượn tiền con đứng dùm chứ con phải ăn uống gì đâu. Con có biết gì vậy neo thôi, con có biết.
Thôi 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 giờ này đó, 9 giờ mấy là còn ngủ nữa, mai còn tu nữa. Ngày mai là Minh Quang dẫn ra ngoài cái phòng lạnh đó mà ráng mà giữ sức đi.
Xưa.
Ra kiểm soát tiếp con. Nhiều rồi hả? Nhiều rồi hả? Mấy con ở lại đây hết rồi phải không? Ở lại đi tuyết nguy hiểm quá, gọi cho ông xã con kiếm. Ở lại vui lắm mà, túi ngủ còn nhiều lắm. Kêu là thia thia dơ quen chậu, vợ chồng quen hơi. Hả? Đâu thì nãy giờ đó cũng là vừa chuyện thế gian, mà thật ra cái Phật Pháp đâu có lìa cái thế gian đâu. Tại vì những cái niềm sầu nỗi khổ thầy đã đi qua, thành ra thầy hiểu Phật tử như thế nào. Rồi coi như bữa nay chúng ta đã kết thúc một ngày tu học cũng vui vẻ. Đó là Phật tử cũng là coi như nghe Pháp rồi no đủ mà không có gì xích mích hết phải không? Không có gì xích mích, vậy là được rồi. Trong ban nhà bếp mà thầy thông lai có lỡ nói gì thì ngày mai ráng đừng có giận hờn nha. Nhất là dụ chung rồi sáng đồ biểu tình rồi.
Đình công.
Thưa sư phụ, con thấy là mấy người được cúng gói ra đi rồi.
Không có đâu, nói vậy chứ nhà bếp này không có bỏ thầy đâu.
Để ngủ thôi mai trở lại. Mấy người cúng gói về ngủ.
Dạ, 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 con xin phép.
Rồi quý vị lo dạy tán đi, bây giờ xong rồi Nãy giờ còn trên bao khó không vậy Minh Giá? Minh Giá đi đâu rồi? Thôi vậy thôi thầy, thầy gửi lời kính chào quý vị đang nghe trên bao khó và hẹn lại ngày mai. Trong những cái thời pháp sẽ có trực tiếp truyền trên hệ thống bao khó từ ngày mai. Cô có đôi lời.
Trên xe tắm tươi hết rồi. Băng chết.
Nhưng mà để sư cô có nói gì đây?
Cô nói ngồi xuống.
Bạch thầy cùng đại chúng, vừa rồi là nghe thầy nói là trong khóa tu vừa rồi thì ở bên nào đó thưa thầy,
yeah,
thì đại chúng lại thì thầy lấy cái cứ cướp đánh cái đít đại cho sụp xuống thì là con có cái phương pháp lại mà thầy khỏi có
lấy cây lắng nghe con
à
nghe.
Vì vậy nên bây giờ thì con sẽ biểu diễn, con xin phép thầy.
Dạ mô Phật. Dạ.
Lại mà nếu chổng đầu xuống thì
cái
máu nó sẽ xuống và nơi cái mặt của mình nó tá quả tâm tình.
Yeah.
Vì vậy nên bây giờ lại theo cái kiểu của con thì đại chúng thấy là con đã làm qua như vậy thì con lại từ một lạy mà cho tới 100 lạy nó giống nhau mà cái đầu nó không có bị cái máu nó xuống. Vì vậy nên bây giờ con xin phép thầy cũng biểu diễn qua cho đại chúng thấy cái lợi lạc của cái sự hồng lạy mà nó đúng cái pháp.
Bây giờ sư cô, sư cô dạy cho quý vị để ý rồi bây giờ dẹp cái bàn đi qua một bên coi cái ốp chứ microphone nó đi.